vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Em có biết Melbourne sang lạnh sương rơi, trưa nắng ấm, chiều về gió thôi mưa bay, đêm xuống dần, ngày buốt giá vai gầy. Em dịu dịnh, bốn mùa ngày qua nhanh.
Uyên Di xin kính chào tái ngộ quý thính giả của SBS Radio qua chuyên mục Chuyện Melbourne vào tối Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, có lẽ trong bốn mùa, mùa thu là mùa đẹp nhất khi hai hàng cây bên đường phố khoác lên những chiếc áo màu vàng mong manh dưới những tia nắng mà mật ong long lanh khiến cho lòng người liêu xiêu. Khi đấy, người ta lại được nhắc nhở đến những cảm xúc tình yêu lãng mạn. Mùa thu là nguồn cảm hứng vô tận cho không biết bao nhiêu tâm hồn nghệ sĩ, là chất xúc tác cho không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật như âm nhạc, văn chương, thi ca, hội họa, điêu khắc, vân vân. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Thưa quý vị, bốn câu thơ trên nhiều người cho là bốn câu thơ hay nhất tả về mùa thu của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Thành phố Melbourne của chúng ta và các khu ngoại thành có rất nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là khi mùa thu tới. Bây giờ, Uyên Di xin mời quý vị cùng Uyên Di đến thăm mùa thu Melbourne với nhiếp ảnh gia Như Nguyễn. Anh là một người bạn, một người anh rất dễ thương mà Uyên Di quen biết được qua các sự kiện sinh hoạt trong cộng đồng. Bây giờ, xin kính mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện này nhé.
Tình yêu vương vương mà
thì trong mấy năm gần đây Uyên Di theo dõi Facebook của anh Nhu thì thấy anh chụp hình đặc biệt là mùa thu rất là đẹp. Trong cái suy nghĩ của Uyên Di thì Uyên Di cứ nghĩ là đây là người đàn ông săn mùa thu. Và thế là mùa thu năm nay Uyên Di muốn mời anh Nhu đến nói chuyện để chia sẻ với quý vị những cái địa điểm chụp hình đẹp và những cái kinh nghiệm đi chụp hình của anh Nhu và bà xã là chị Huyên như thế nào. Xin chào anh Nhu.
Chào Quyên Di, cảm ơn Quyên Di đã giới thiệu anh với lại khán giả của đài SBS.
Dạ, em cũng rất là vui là anh Nhu không có mắc cỡ, không có ngại ngần mà lên đài nói chuyện để chia sẻ những cái kinh nghiệm quý báu của anh Nhu đến với đồng bào của mình để mùa thu này mọi người cùng có những cái tấm hình đẹp. Như cái đề tài của lần nói chuyện này đó Nhu, thì mình sẽ nói về những cái cảnh đẹp và mùa thu của Melbourne. Thì mình nghĩ là chắc nói gần nói xa thì chẳng qua là nói gần trước đi Nhu ha.
Dạ rồi ạ.
Thì đối với anh Nhu á, thì trong cái thành phố Melbourne của mình á, có những cái địa điểm nào mà anh cho là đẹp?
Theo anh á, thì ở Melbourne á, thì đầu tiên hết trơn là phải kể tới Fitzroy Garden.
Dạ.
Cái địa điểm này á, thì những người Việt Nam mà ai đã lập gia đình rồi thì thường ưa chụp hình cưới ở đó đó.
Dạ.
Dạ, mùa thu ở đó tương đối khá đẹp.
Cung đường Fitzroy Garden á, Nhu, có những cái cung đường nó cong cong á.
Dạ, những cái cung đường cong cong với hàng cây thật cao.
Dạ.
Rồi có những cái hàng cây cao đó ha, sau đó là nó ở dưới đó thì lá vàng đó.
Dạ.
Nó rụng đầy ở dưới con đường đó đó. Nếu mình đi đúng ngày mùa đó, đó thì chụp hình rất là đẹp.
Dạ, thì mình đi khoảng nào là đúng ngày mùa Nhu ha?
Cái mùa thu á, thì nó là tùy theo thời tiết của mỗi năm đó em.
Dạ.
Tất nhiên có năm á, mùa thu nó tới sớm, có năm mùa thu nó tới trễ. Thành ra mình phải chịu khó theo dõi.
Dạ.
Thế là, thí dụ thường theo kinh nghiệm của anh đó, thì là ở Fitzroy Garden đó là thường đi vào khoảng giữa tháng tư cho tới khoảng giữa tháng năm. Nên mà năm nay có vẻ là mùa thu hơi sớm đó.
Dạ, tùy theo khí hậu anh Nhu ha.
Dạ, tùy theo khí hậu đó. Dạ.
Đúng là nước Úc này nhiều khi mình không đoán được luôn á. Thì Uyên Di nhớ là cái Fitzroy Garden này lúc mà mình còn bé luôn đó Nhu. Thì giống như người Việt của mình như Nhu nói đó là tất cả các đám cưới đều đổ dồn về đây để chụp hình.
Dạ, đúng rồi.
Như weekend á, là đi vào đây là coi như góc nào cũng thấy đám cưới hết á. Và nó vẫn cứ giữ cái vị thế là một cái vườn đẹp.
đánh đẹp rất là đáng ngưỡng mộ ở thành phố Melbourne như ha.
Dạ đúng rồi Quỳnh Di.
Dạ.
Rồi địa điểm thứ hai đó là chúng ta gọi là Carlton Gardens.
À dạ.
Và người ta có một cái tên đó là nó gọi là Royal Melbourne Exhibition Building đó. Địa điểm đó thì chụp cái lá vàng rất là đẹp.
Dạ, cái này thì quý vị có thể Google chính xác địa chỉ, nhưng mà nó nằm ở trên đường lớn là hình như là đường Victoria Parade.
Victoria Street hay là Parade Street, đó.
Dạ.
Anh nghĩ là chắc Parade rồi. Cái đoạn đó nó đổi là thành là Parade rồi.
Right.
Carlton Garden, mà cái tên thứ hai của nó là hồi xưa nó gọi là Royal Melbourne Exhibition Building đó.
Chỗ này là mình có gì đặc biệt ngoài cái đài phun nước anh Nhu ha?
Yeah, cái đài phun nước với lại cái building cổ của nó làm cái backdrop cho cái photo của mình đó.
Dạ.
Nếu mình từ cái bãi cỏ từ phía ngoài mình đi vô đó, lá vàng nó sẽ rơi đầy ở đó, chừng là chung quanh hai hàng cây cao đó nó đổi vàng đó.
À.
Thì đó là mình chụp đó, mình lấy cái backdrop của nó là cái building chứ cái đài phun nước đó rất là đẹp.
À, Uy Nhi nhớ rồi.
Yeah.
Nghĩa là ở trước mặt cái đường đi vào cái exhibition.
Là mình đi vào từ đường Victoria Parade
dạ,
đó.
Nó sẽ có
là mình đi vào
hai bên là lá phong rất là đẹp. Như vậy thì mình có được hai địa điểm là Fitzroy Garden nè, Carlton Garden nè. Rồi ngoài ra mình còn cái dòng sông Yarra nữa đó anh Nhu. Có cái cảnh đẹp
đúng,
ở đó.
Đúng rồi, Uy Nhi, có cái dòng sông Yarra đó mà phía bên home của cái Federation Square đó,
yeah.
Nó có những cái bậc thang mình đi xuống cái bờ sông đó, nó có những quán cà phê dọc ra đó đó, thì yeah. Nó mùa thu ở đó nó cũng có lá vàng rất là nhiều.
Dạ, nhưng mà mình đi về hướng khúc nào anh Nhu hen? Tại vì
mình đi ngay cái hướng của cái cầu Princess mà nó bắt ngăn để đi từ cái city đi qua St Kilda đó. Thì cái hướng mà Federation Square cứ đi xuống ngay bên hông của nó là cái địa điểm đó là lá vàng chỗ đó là đẹp thôi.
Dạ, như vậy là cái chỗ này là để tiện cho quý vị thính giả mà có muốn đi chụp hình đó, thì mình nói luôn cái parking đi. Thì anh sẽ parking ở phía sau cái Federation Square hả?
À, đúng rồi, mình parking ở cái Federation Square đó.
Dạ.
Hoặc là những người mà họ đi họ muốn đậu xe xa ra một chút cũng được, thì đi bởi vì đi xe tram mình không có mất tiền đó, thì mình đậu thật xa ra, nó có những cái chỗ mình đậu không phải tốn tiền.
À.
Rồi mình lên xe tram đó, nếu mà nằm trong cái vùng đó gọi là free tram đó anh.
Dạ, dạ.
À, cái CBD đó, thường là trong đó đó là em sẽ đi xe tram ra đó không phải tốn tiền.
Dạ, thì anh Nhu, trước khi mình hỏi anh Nhu về những cái địa điểm khác xa xa Melbourne hơn đó,
rồi.
Thì Uyên Nhi thấy là hầu như là mùa thu nào anh Nhu với chị Huyên cũng đi chụp hình mà cho ra những cái tấm hình thật là đẹp luôn đó, phải nói là rất là đẹp, và những cái vùng sâu xa rất là hiếm khi nào mà mình có thể đi được thường xuyên á. Thì anh Nhu có thể cho quý vị thính giả biết là cái tại sao mà anh Nhu thích chụp hình dữ vậy không?
Cái chụp hình là giống như một cái hobby của anh đó.
Dạ.
Là anh thích chụp, mà khi anh chụp thường thường anh hơi kén, thí dụ như là những cảnh mùa thu á, anh lại không thích chụp có người nhiều trong bức hình của mình. Thành ra đó là muốn chụp hình đẹp á, mình phải chịu khó mình đi vào ngày thường hoặc là mình đi sớm. Nhất là chụp hình đó, thường thường đó là chụp hình là buổi sáng á, thường thường nó rất là đẹp.
Dạ.
Đó, nên đi vào buổi sáng và
dạ.
Đi vào ngày thường.
Dạ, nhưng mà có nhiều người quan niệm là ôi thức dậy buổi sáng rồi phụ nữ, thí dụ như anh là model phụ nữ đi, mắt nó chưa có mở ra, nó bực quá thì làm sao mà chụp đẹp được anh Nhu hả?
Dạ, thì đó thì phải cái đó kinh nghiệm thôi, thì mình phải ráng mà phải ráng thức sớm thôi, mà thường thường nói sớm vậy chứ khoảng 9 giờ mình chụp đứng được rồi.
Dạ.
9 giờ mình chụp tới 11 giờ cỡ cái thời gian đó là tương đối là đẹp.
Dạ, từ 9 giờ cho tới 11 giờ.
Còn anh thì anh nếu mà anh đi chụp cảnh thì anh lại chụp sớm hơn nữa. Cái lúc mặt trời vừa lên thì nó đẹp hơn.
Oh, wow.
hoặc là buổi chiều.
Dạ.
Mà thường thường á buổi chiều thì nó cái lúc mà mặt trời sắp tắt á thì lúc đó nó mới đẹp, nhưng mà cái thời gian nó rất là ngắn, em hiểu không?
Thành dạ, ra, đúng.
Anh nghĩ là buổi sáng thì nó có nhiều thời gian cho mình.
Thường thường á là anh Nhu canh cái ống kính của anh Nhu á, thì anh Nhu cái này hỏi mà không biết là có học hỏi gì được hay không, tại vì nó phải có kinh nghiệm chụp hình thì mới học hỏi được. Nhưng mà thôi mình cứ hỏi đi, rồi ai ai tiếp nhận được thì tiếp nhận anh Nhu ha. Thì thường thường á là anh Nhu canh giống như một cái con đường đi phải không, một con đường thẳng mà có những cái lá cây đẹp, thì anh Nhu sẽ canh cái con đường nó thẳng băng luôn hay là một góc của con đường hay là như thế nào?
Nếu mà một con đường đường thẳng á
Dạ.
thì bắt buộc là mình phải phải để cho nó nằm ngay ngay giữa này em,
Dạ.
tại vì nó đường thẳng mà, ví dụ con đường nó cong cong thì mình phải để cho nó qua một một phần ba của cái khung hình.
Dạ, dạ.
Nó ý ý ý anh nói là tùy theo cái cảnh thật ở bên ngoài đó,
Dạ.
rồi mình sẽ áp dụng cái chụp thôi.
Dạ.
Mà cái chụp đó thì giống như cái quy tắc của người ta nói hồi xưa đó là chụp luôn luôn một phần ba của cái khung hình đó.
Dạ.
Cái ai ai mà chụp hình nhiều đều biết cái nguyên tắc, tất nhiên là mình để cái vật, cái chủ thể mà mình muốn chụp, ví dụ cái người đi ha,
Dạ.
thì trong một cái góc của một phần ba của tấm hình đó
Dạ.
thì nhìn nó rất là đẹp hơn. Em để cái người đó nằm ngay cái giữa của tấm hình,
Dạ,
em hiểu ý anh cái gì
em
không?
hiểu, tại
Cái
vì
đó đó
ý là
thì cái basic của nó là cái coi như cái cơ bản của nó là một phần ba
dạ, em nghĩ chụp
cái chủ thể là đủ chụp của cái frame của cái khung hình
dạ, em nghĩ là
à
chụp hình ngay ở giữa thì nó hơi xưa rồi đó.
đó đó à, đúng rồi.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ em những cái mới, cái nét mới thì nó cũng không có phải phải cần thiết phải gì đó đâu, em muốn chụp kiểu gì em chụp
Dạ.
đó, bây giờ cái mới thôi sau này mà.
Dạ.
Với lại thường thường á, khi mà em chụp á thì nó có những, em muốn có những bức hình mà em thấy cái bức hình nó lạ lạ một chút á, tất nhiên là em không bao giờ em chụp cái hình mà từ ngay tầm mắt của mình á, em để cái máy ngay tầm mắt của mình đó
Dạ.
thì là nó ra thì những cái hình nó rất là thường, người ta vẫn thường thấy. Thành ra em thấy tại sao có những người họ để cái máy hình cao lên khỏi cái đầu mình
À.
và để cái máy hình xuống dưới đất luôn để chụp đó, thì đó là những cái mà để nó ra ra những cái góc hình lạ đó.
Dạ.
Tất nhiên là muốn muốn khác biệt một chút xíu là không có để cái máy hình từ từ cái ngực của mình lên tới tầm mắt của mình,
À,
phải cao hơn hoặc là thấp hơn.
dạ.
Thì đó, cái đó là một cái basic về máy hình thì nó hơi dài dòng lắm.
Dạ. Dạ.
Thì đó, anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi.
Dạ đúng.
Tất nhiên là muốn muốn học chụp hình thì bây giờ học rất là dễ, cứ cứ Google nó là tất cả nó có trong đó hết rồi.
Dạ.
Rồi cứ học đó rồi thì tự mình nghiên cứu rồi tùy theo cái mắt thẩm mỹ của mỗi người nữa nên.
Dạ em nghĩ vậy,
Rồi
tại vì thấy
đó.
Nhu chụp hình càng ngày càng đẹp thì em nghĩ là chắc
Rồi.
nghiên cứu cũng nhiều mà cũng phải chịu khám phá nhiều nó mới cho ra được những tấm hình ấn tượng luôn đó. À, dạ rồi.
Thì giống như anh nói với em nhanh cái gì là giống như cái người mà họ họ chụp hình đẹp á là giống như họ có cái khiếu rồi, cái
Dạ.
năng khiếu trong đó, một phần trong đó,
Dạ.
giống như những nhà thơ đi, ví dụ như kêu em tả cái con đường đó, cái nhà thơ đó tả con đường đó khác với một người thường liền,
Dạ,
đúng không?
là đúng.
Thì cái người mà có cái khiếu chụp hình đó cũng cái cảnh đó vậy đó, họ thấy cái nét đẹp cái góc nào đó,
Dạ.
mà cái người kia thường là không thấy cái góc nào đó của con đường đẹp đó,
Dạ, dạ
là
đúng.
nó họ chụp cũng không ra được.
Dạ.
Đó là anh nói đơn giản như vậy là dễ hiểu, tất nhiên là mình phải chịu khó nghiên cứu, mình đọc thêm, cái nghề gì cũng vậy, chờ mình chịu khó mình nghiên cứu nó nhiều thì mình sẽ giỏi thôi.
Dạ, bây giờ thì đã nhờ anh Nhu bật mí những cái bí mật làm sao để chụp hình đẹp, thì bây giờ mình lại đi ra ngoài xa ngoài ngoài xa xa của thành phố Melbourne, thì anh Như thấy là những cái địa điểm nào là đẹp cách thành phố Melbourne xa xa như vậy?
Ra rồi thì cách Melbourne xa xa đó là cái vùng mà người Việt mình cũng cũng biết khá nhiều, đó là nó dùng Mount Marsden đó em.
Dạ, thì vùng đó cách xa thành phố Melbourne khoảng 40 cây số thôi ạ, à, Nhu hả?
Đúng rồi
Dạ,
cỡ đó.
dạ, dạ. Thì ở vùng này Uyên Di nghĩ là khi mà nói tới Mount Macedon thì người ta sẽ nói tới cái On Avenue đúng không?
Rồi,
Dạ, nhưng mà
đó
cái này
là con
là xưa
đường
rồi.
nổi tiếng từ lâu.
Dạ, nhưng mà cái địa điểm này chụp hình xưa rồi.
Bây giờ
Dạ.
có một con đường
Dạ.
mới người ta trồng thêm đó, nó cũng bây giờ nó cũng khá đẹp rồi đó, là cái con đường kế đó đó,
Dạ
em có nhớ con đường đó không?
cái con đường On Avenue á, là mình đi thì nó sẽ nằm bên tay phải của mình. Thì trước khi mình tới cái con đường này đó quý vị, thì mình sẽ tới cái con đường gọi là Manorina Way.
Quyên Quyên Nhi cứ spell ra luôn cái tên đó đi, để cho ví dụ như thính giả nào muốn cần phải ghi tên đường đó đó.
Manorina Way. À, thì quý vị sẽ Google ở chỗ này thì chắc chắn là sẽ ra con đường này rồi đó. Bây giờ con đường này là có gì đặc biệt anh Nhu ha?
Con đường đó thì nó là một con đường mà chung quanh nó trồng mấy cái lá phong giống như là Avenue đó, mà nó còn thấp hơn. Mà con đường này nó cong 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 chứ nó không phải đường thẳng như là The Avenue. Thành ra nó cũng rất là đẹp. Xung quanh nó có những cái nhà mà đất rất là to đó. Trong những căn nhà đó nó cũng trồng rất là nhiều cây có lá vàng và lá đỏ.
Mà đặc biệt á là con đường này cho tới mùa thu năm nay thì chưa có ai biết đến nhiều. Nhưng mà Di nghĩ là qua cái cuộc nói chuyện với lại làn sóng SBS thì chắc là thế nào là năm nay cũng có nhiều người tới đó để chụp hình anh Nhu
Thật sự là nói thì chưa biết nhiều cũng không đúng lắm đâu, vì người ta cũng biết thật nhiều rồi, nhưng mà cái dân mà họ thích chụp hình thôi. Có một số thường thường thì nói tới Mount Michelin thì họ chỉ tới tới The Avenue thôi. Con đường kia thì bị anh vô anh thấy luôn luôn, nhiều khi ở ngoài The Avenue nó đặt hết người luôn nha, đông rất là đông người. Mà anh vô đường đó thì nó rất là vắng, tất nhiên là cũng có nhiều người chưa biết.
Thì nhưng mà sau sau cái cuộc nói chuyện này thì năm nay chắc một số người nữa biết rồi đó anh Nhu.
Mà anh nhắc là không được, con đường đó nó cấm đậu xe nha. Tức là mình đậu ngay car park ở gần đó mình đi bộ qua. Tất cả con đường đẹp đó là giống như The Avenue cũng vậy nữa, là council nó cấm, vì tới mùa thu đó, nó muốn giữ vẻ đẹp cho con đường đó. Thành ra nó không cho người ta đậu xe bừa bãi con đường đó.
Thưa thưa quý vị đang theo dõi chuyên mục chuyện Melbourne trên làn sóng SBS với Uyên Di, và bây giờ chúng ta cùng với anh Nhu sẽ quay trở lại khám phá thêm một vài địa điểm ở trên vùng Mount Macedon. Thì ngoài ngoài cái địa điểm mà anh Nhu nói đó, có con đường mà anh Nhu nói đó, thì Mount Macedon còn nhiều cái địa điểm khác nữa. Và Uyên Di nhớ là có một cái khu vườn, một hai khu vườn cây cũng khá là đẹp. Thì theo Nhu là mình nên đi tới cái vườn cây nào Nhu hả?
Thật sự ra anh nói là mình nên đi tới cái vườn cây mà to nhất ở đó, là nó gọi là Forest Glade em.
Forest Clay.
Cái đó ở đó là có cái garden ở đó là anh thấy là đẹp nhất. Đó là theo theo cái ý thích của anh thôi nha. Có thể có một số người sẽ nói là không, không cái garden khác đẹp hơn, nhưng mà theo anh thấy anh chụp nhiều, anh thấy cái đó là để mình chụp được rất nhiều 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 góc cạnh hình.
Uyên Nhi cũng có tới đó một vài lần rồi anh Nhu. Cái garden này á, thiệt là một cái tiên cảnh đó, rất là đẹp. Cái garden này như theo như Nhi nhớ là của tư nhân, thành
Đúng rồi, cơ
mình
nhân
trồng
nha.
phải trả 12 14 đồng vậy đó phải không anh Nhu?
Đúng hồi anh nhớ là năm rồi là anh vô đó là như khoảng 13 đồng hay 15 đồng gì đó, khoảng đâu đó.
Thì khoảng khoảng thôi.
Tính ra thì cũng cái giá cũng không có quá đắt lắm.
Cho một buổi đi du ngoạn đem về rất là nhiều kỷ niệm thì thực sự ra bao nhiêu đó tiền cũng thấy cũng không sao. Ngoài ra thì trên Mount Macedon các bạn còn có thể đi đi ăn pizza, uống cà phê, và có một cái tiệm, có một cái post office cũ mà nó turn into cái cà phê á, thì nó
Đúng
cũng
rồi.
rất là romantic, những cặp tình nhân cũng đẹp. Rồi bây giờ ngoài
Rồi Mount Macedon thì cứ
cái
cứ
bên
quý vị cứ chạy vòng vòng ở ở Mount Macedon, nó sẽ thấy nhiều cảnh đẹp lắm. Rồi có một cái cảnh là ngay ngay con đường lên cái The Rose, nó là cái chỗ cái thánh giá đó. Cái núi đó nó cũng có nữa, nhưng mà cái chánh là ở, anh thấy là ba địa điểm đó cũng quá đủ rồi. Hai hai con đường đó ha, hai con đường The Avenue đó, hai con đường để chụp hình ở với cái garden đó là cũng khá đủ rồi.
Thấy thấy hết một ngày rồi đó.
Mà nó cài hơi hơi đặc biệt cái gì là cái The Avenue á, cái lá nó sẽ vàng trước cái garden nha. Nó cũng một vùng như vậy, nhưng mà nó kỳ như vậy đó. Cái garden đó đó là làm địa hình như nó cao hơn hay sao không biết, rồi nó thành ra là lá vàng nó chậm hơn cái đời đà Avenue.
Vậy là phải đi
Tức
hẳn.
tức như là đà Avenue á, có thể là nhiều khi em đi gần cuối tháng 3 đó, gần cuối tháng 3 nó đã lá lá vàng rồi, nhưng mà cái garden đó là phải tháng 4, phải gần cuối tháng 4
Không sao.
lá trong garden nó mới vàng.
Dạ không sao, may mắn là vì nó gần cho nên mình có thể đi 2 chuyến được, không sao.
Dạ
Và lên đó có cà
nó
phê
sát kế
không?
nhau mà. Dạ
Dạ.
Thưa quý vị, chuyên mục chuyện Melbourne đến đây xin tạm ngưng vì đã hết giờ rồi. Uyên Nhi xin mời quý vị đón tiếp phần 2 vào Chủ nhật tuần tới. Anh Như Nguyễn sẽ chia sẻ với quý vị nhiều địa điểm chụp hình mùa thu rất đẹp ở khá xa trung tâm thành phố Melbourne. Bây giờ, Uyên Nhi xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc. Và chúc quý vị, nhất là các vị phụ nữ, năm nay chụp được rất nhiều tấm hình thật đẹp nhé. Bye for now.
Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ. Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân, mang tình yêu tới. Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.